This is our last Dhamma talk for the Fochi. We've been working very hard for a week now. Đây là buổi nói pháp cuối cùng của cái Phật thất mình. Quý vị đã tu hành rất là tinh tấn cả tuần rồi. Very impressed with your vigor. Rất là tu hành, rất là tinh tấn. How do you have any tonight? We can take some time to get your feedback and so forth. Tối nay quý vị có muốn góp ý kiến, phát biểu ý kiến gì xin quý vị vui lòng. Okay. I'm glad, for example, to have Susan here as well because she's extremely busy herself. She came here and participated the whole Fochi. That's very good. All right. Anyone would like to bring up or report? Có ai muốn phát biểu ý kiến gì? Xin quý vị hoan hỷ. As a man here, do we pass on the microphone or we stop doing that on last night?
Master, I have a question. Can you describe what is samadhi in chanting versus samadhi in chant meditation?
What is the difference between samadhi while chanting and samadhi while meditation, while meditating? Sự khác biệt giữa cái định khi mà mình tán tụng hoặc cái định mà khi mà mình ngồi thiền. For a long time, I read about this. And there's that you could be in samadhi in the four compartments. Rất lâu thầy đọc về cái đó, ta nói là mình có thể nhập định, có thể đi đứng nằm ngồi để có thể nhập định được. Thành thắc mắc chuyện đó. And basically, it's the two kinds of classes of samadhis, hai cái loại định khác nhau. Okay, the you can it's samadhi in stillness and samadhi in motion. Cái định trong cái động, cái định trong cái tĩnh. Okay, when you meditate, that's you enter samadhi. That's the samadhi while in stillness. Thì khi cái việc ngồi thiền mà cái việc nhập định đó, thì cái đó đó là cái định trong cái tĩnh. Whereas when you are walking, when you are moving, and you can also enter a form of samadhi called samadhi in motion, in movement. Cái lúc cái vị đồng đầy đó thì cái vị vẫn có thể nhập định được, định hoặc là định trong cái động. Okay, and the samadhi in movement is shallower than the samadhi in stillness. Cái định trong cái động đó, nó không có sâu bằng cái định trong cái tĩnh. Okay, when you are enter samadhi in stillness, would you disconnect from the external world? Khi quý vị nhập định trong cái tĩnh đó, thì quý vị không còn cắt cái sự liên hệ giữa cá nhân mình, cái thân của mình với là cái thế giới bên ngoài. Whereas when you enter samadhi while in movement, you actually are connecting to the outside world. Trong lúc quý vị nhập định trong cái động đó, thì quý vị vẫn có thể tiếp xúc được cái bên ngoài. Okay. All right. So that's how it works. So for example, whatever you do, you can enter samadhi while let's say composing a letter. Mình có thể nhập định trong khi mà quý vị đang cắt cà rốt. Okay. Or whatever you're doing, you can easily enter samadhi as well. Bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị cũng có thể nhập định được hết. okay, including chanting. So when you chant and you concentrate, you naturally enter the chanting samadhi. Thành ra hàng như khi quý vị mà tụng, tán tụng, mà quý vị chú tâm vào cái việc tán tụng quý vị, thì tự động quý vị sẽ nhập vào cái định, cái định của cái tán. Alright, so you're able to follow the booklets. Thì mình tiếp tục theo dõi cái kinh mà bạn nhập định như thường. And you're still in samadhi. Alright, does it help?
Yes, thank you, Master.
Okay, any other questions?
One more question, Master.
Yes.
For the chanting class, for the lay people.
As many questions you like. Sean's mother and family went to the city of 10,000 Buddhas, so now he's the only representative of the family. Hỏi bao nhiêu câu cũng được tại cái nhóm gia đình của ông Sean này, mấy chục người họ đi hết rồi. Họ bỏ thầy họ đi rồi. Makes you feel insecure. But now that Sean is here, I feel much better. I think mommy said, you make sure you show up tonight and don't go play, okay? Chắc là mẹ là bắt là phải tới, nghe nói đại diện gia đình nghe giảng kinh, nói Pháp. All right, yeah.
For chanting, what are the minimum mantra that we have to chant as a lay person?
For chanting, what's the minimum mantras?
What mantra do we have to chant?
How much time do you have?
Let's say 1 hour in the morning, 1 hour at night.
In your particular case, I would do the ceremonies. I wouldn't do mantras.
In the daily recitations?
Yeah, daily recitations.
Evening recitations?
Better, yeah.
Is there a timing involved? Like, do I have to do that at a certain time?
No. You can do it, okay. Cái câu hỏi là cần tụng mỗi ngày, người tại gia phải tụng bao nhiêu cái thần chú? Thầy nói là tùy cái mỗi trường hợp. Như trường hợp của ông này, thầy khuyên là không nên tụng chỉ tụng thần chú không. Đó là mục tiêu. When you practice mantras, it requires a different conditions. Tụng với thần chú nó có điều kiện nó gắt gao lắm. You practice mantras, you cannot eat onion and garlic. Không nên ăn thành, ăn tỏi. Should not consume meat. Không nên ăn thịt này nọ. Okay. Shouldn't drink. Không nên uống rượu. Preferably, shouldn't abstain from all the various outflows. Không nên nên tránh kỳ những cái loại mà lầu như vậy. Okay. And then on top of it, you also need a lot of protection as well. Rồi không phải riêng nó không mà tụng mấy cái tụng thần chú đó cần cái sự môi trường nó rất rất là cẩn thận. Okay. So for example, the other groups are still doing mantras right now in the world. The other nations have who are doing mantras. They are a lot more lax. That's why it's very hard for them to make progress. Thì hàng như có những cái quốc gia đó, người ta vẫn còn tu cái thần chú đó, mà tại vì họ không có kiêng cử những cái chuyện này, thành khi họ tu thần chú đó, họ không tiến bộ, họ khó khăn. You encounter a lot of obstructions, rất nhiều khó khăn. Okay, so that's why I feel maybe that's why the Chinese discontinued the tantric school is discontinued in China. Có lẽ vì vậy mà cái mật tông nó bị thất truyền bên Tàu. Oh, because they know better, tại nó tốt hơn. It's not that the patriarchs aren't there. They feel that it's not conducive. The environment is not conducive. The times are not conducive to people to practice the tantras. Chắc là tại vì Tại vì cái chánh pháp của người Tàu đó, người ta cẩn thận dễ sợ lắm, người ta ta tránh những cái chuyện đó, thành ra họ biết đấy, cái điều kiện nó không có tốt cho những cái người thường, thành ra họ họ không dạy cái mật tông nữa. Ok. So my master, he had to wait until he came to the US to transmit the hands and eyes dharma. He didn't transmit them in China. Thành ra ngài Tiêu Hóa phải đợi qua Mỹ này á, mới truyền lại cái pháp thủ nhãn này, là tại vì bên Tàu ngài thấy không có tiền. Okay. So he created conditions here for people to practice the tantras. Ngài qua đây ngài tạo cái môi trường để cho người ta tu cái thần chú được. Okay. And it shows, nó có cái kết quả, là tại vì his disciples who practice the hands and eyes, they become enlightened. Những người đệ tử ngài Tiến Hóa đó, họ chuyên môn tu thủ nhãn đó, họ đắc đạo, họ đắc giác ngộ. Whereas the other groups who practice tantras, only tantras for example, hoặc ngược lại những cái nhóm mà chuyên môn chỉ tu thần chú thông á, I don't see that many people who are enlightened at all. I saw only one. Thầy thấy những cái nhóm họ tu đó, họ tu chỉ chuyên môn tu thần chú không á, thì thầy để ý có một người là đắc đạo thôi, đắc giác ngộ thôi, mà giác ngộ còn thấp nữa. Còn mấy người khác không ai giác ngộ hết. There's no enlightened people. So it shows you that to practice tantras you require is very very demanding. Thành ra cho quý vị thấy đó, tu thần chú nó phiền lắm, có nhiều cái phiền phức lắm, có phiền toái lắm. Tu không đúng đó, không đi tới đâu đâu, đừng có tưởng. Ok. All right. So so what do you do? For you personally, I would do the morning ceremonies. You have enough mantras in there to give you great benefits. Hầu như thầy biết là cái ông này, ở trường hợp trường cá nhân này đó, thì người ta nếu ông tu ông đọc cái kinh Nhật tụng đó, mà cái công phu khuya đó nó có đủ thần chú mà có rất là lợi lộc cho ông. It's designed to benefit everyone, including lay people. Những cái thần chú này nó rất lợi cho những người ta tu. Okay. It's extremely beneficial actually, and only in terms of tantras, but also in terms of purifying your mind. Không phải riêng là thần chú không, mà nó cái pháp này nó thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. And energizes you, và khiến quý vị có cái sức để mà làm việc trong ngày. Okay. In fact, if you do the morning ceremony properly, then it actually energizes you for the entire day. Thì ra quý vị mà đụng cái kinh công phu khuya cho đúng á, thì nó giúp quý vị có sức lực để mà làm việc cả ngày luôn. Okay. Unfortunately, my boys and girls are still in training, so I fall asleep as soon as after I'm done with morning ceremony. I'm so sleepy. Tại học trò thầy nó đang được đang tập, thành ra làm trật nhiều quá. Thành mỗi lần mà làm công phu khuya xong là thầy về nó thành buồn ngủ dễ sợ. I can't take it. Whereas when I was at the city 10,000 Buddhas, advertising my rivals here, hồi đó thầy ở tu cái Phạm Hội Thành đó. I was doing a lot of morning ceremonies. Hồi trước làm công phu sáng là thầy ra là làm. And after the morning ceremony, you feel so energized. You don't fall asleep at all. You go back into your room and do your own cultivation. Hồi trước là tới cái chùa đó, thầy làm lễ, rồi xong rồi về là mắt mở thao láo, nhắm mắt không được nữa luôn. Về là tiếp tục ngồi thiền đi làm việc, chứ không thể nào ngủ được. You cannot sleep. Okay, so that's what the morning ceremony is designed to do. Cái pháp, cái công phu khuya nó đặc biệt cho đó. Nó khiến, nếu quý vị làm đúng, nó khiến quý vị có cái khí nó khởi lên để quý vị có sức để mà làm việc cả ngày luôn. Okay, so I have some people, for example, here who she's gone here. What happened to Rula? She claims she'll be here. I think she's need to. Oh, eating dinner. You see, that's what happened. You don't do the evening ceremony right, you also are drained. Yeah? You do it right, yeah, the ceremonies are beautiful. They will charge you up. Làm cái mấy cái mấy lễ nó rất là hay. Cái việc làm đúng á là nó khiến cái vị khí nó đầy lên và cái vị có sức mà làm việc. Okay. Yes.
Thầy cho con xin cái thí dụ là giữa cái đúng với cái sai, cho tụi con biết là làm thế nào tụi con làm đúng trong cái công phu khuya, thưa thầy.
What is the proper way, what's the improper way?
Yes.
I did it in the that's why I was hoping the ruler can help you out, because she recites the morning the morning ceremony partially herself. Okay. Như cô nhập lạc cô có tụng cái kinh cái đấy. The proper way is be respectful and concentrate. Cái phương pháp đúng là phải cung kính và phải chú tâm vào. Okay, and you do it long enough, naturally you develop, you know the proper way. Làm đủ lâu tự động nó đúng. Okay, for us when we do ceremonies, there are a lot of things that are going on for the left-home people who do ceremony. That's why they get distracted and they get scared. Người xuất gia ta làm lễ khó lắm, tại nó có nhiều, phải tụng cho đúng, rồi đánh chuông, đánh trống cho nó đúng, nó phiền nhiều cái dễ sợ. You get afflicted by the woodfish person, for example, who happened to be Vietnamese, and they hit the woodfish three times or two times as hard, and they cannot tell for all the whole week. You know, I stand up here, and I hear the woodfish, and my heart's pounding and pounding and pounding and pounding. So I let them do it to themselves and see how long they last. It didn't bother them at all. Thì một lần đi làm lễ mà lên đứng đây bên cạnh mấy ông mà gõ mỏ, mấy cô gõ mỏ này, nó thấy tim nó đập tình, thấy xít xỉu luôn. Thầy mới tức cười, buồn cười, thầy nói, để tôi bị đánh gõ mỏ, trật cái thử là, cái thử mà chừng nào có mới thấy được cái sự khác biệt. And amazingly, for the entire week, no change. Nó gõ, bụp, it's just like, when you hit that hard, you pound, your heart is pounding and pounding, it's very tough. So you can tell these people have some samadhi power. I don't, I stand up there, I couldn't take it. Thành đệ tử thầy nó giỏi hơn thầy, đứng ở đây thầy tim nó đập thình thình thì khó chịu, ngồi tụi nó tỉnh bơ, tụi nó giỏi vậy. So I'm amazed at how good they are. Maybe I'm getting too old. Anyway, when you do at home, you don't have the same degrees or difficulties as we do. Người làm tại gia, it doesn't matter. You just follow the recording, for example. You can do a recording, okay? You can take a recording and you can play it. And then you follow, you chant along, you follow along. That's good enough, okay? When I was doing ceremonies as a novice, when the managing monk was not around, I would do morning ceremony in 15 minutes so that I could meditate. Hồi trước mà thầy mấy ông sư mà chủ chùa mà không có mặt ở chùa, ông đi làm chỗ khác á, thì thầy làm công phu khoảng chừng 15 phút là xong rồi. Okay, I recite very very fast, everything very very fast. Okay, and it worked because I was wide awake as well. So there's no fixed way of doing it. Thành ra thầy nói cho quý vị biết là không có cái phương pháp nhất thiết. It's about being respectful and concentrate. Mình phải thành kính, là mình phải chú tâm vào. You follow every single character there. Cứ theo từng chữ như vậy đi. It's that simple. Okay. Whether you recite the mantras or you recite the praise, it's the same thing. You follow every single character. Khi tụng thần chú cũng vậy, tụng cái tán cũng vậy, theo từng chữ như vậy. Okay, and that's why you can tell that the better ceremony masters, they enunciate. Thành ra mấy cái người làm chủ, làm lễ giỏi đó, ta đọc cái đó rõ ràng vậy sao? Especially when you recite mantras, you enunciate. Thành lúc nhất là đọc mấy cái thần chú đó, cái việc đọc cho nó rõ ràng, từng chữ ra. You recite each single character, enunciate clearly. Okay, don't slur. Lúc mà tụng thần chú, đọc từng chữ như vậy này, rất là rõ ràng. That's what you're supposed to do when you recite mantras. Recite it clearly. Đọc từng chữ rất rất là rõ ràng. All right. Okay.
Thưa thầy,
one more question here in the back.
Dạ.
Yes.
Thưa yeah. thầy, tại vì trường hợp con đọc ở nhà, con không có chuông mà con cũng không có mõ. Mà như thầy nói như vậy thì tại vì con đọc theo tiếng tàu thì con chỉ nhại lại giọng thôi, thì lại như là cái nhiều khi con đọc không có đúng. Thì như vậy không có đọc bằng tiếng tàu.
She says she doesn't quite know how to recite in Chinese, and there's no Dharma instruments. Đâu cần chỉ đọc theo, chạy theo cái băng cũng được rồi. Doesn't matter. You can just follow along. I have a Dharma brother who was a novice at my master's temple with me at the same time. Thì có một cái sư huynh đó là cũng làm sa di với thầy cũng 3-4 năm trời, about 2 or 3 years. No, he quit after 2 years. I hung on for 4 years. 2 năm ông bỏ ông đi. Nhưng đều. So after he did the ceremony, he basically recites whatever way he feels like. ông làm lễ. Ông bất chước theo cái lễ của Phạm Phật Thành, nhưng đều ông cái nhạc ông theo cái nhạc của ông. Okay, he did it five six times a day, năm sáu thời. Okay, to the Vietnamese that's considered vigorous. Đối với người Việt Nam mà làm cái một ngày mà tu năm sáu thời như vậy gọi là tinh tấn. Okay, for us in our temple it's too much. We don't even do ceremony 5-6 times a day. Chùa chúng tôi trình độ thấp thành ra không có làm những chuyện nó nhiều như vậy được. But so it doesn't matter at all. He's actually feels very good about doing ceremonies. Okay. So I would do ceremonies and in particular recite the Buddha's name. I would unless she have protection for practicing mantras and have the proper environment, I would not do mantras. Cá nhân thầy chủ trương là không nên tụng thần chú, trừ phi là quý vị có môi trường đúng, phải kiêng cử. Again, I emphasize you need to abstain from, you know, meat, from onion and garlic, and all those things. Okay, it's very demanding of a practice, and on top of it, if you practice our dharmas, like the hands and eyes dharma or the shrung of a mantra. Hơn nữa, nếu quý vị tu, cái pháp mà chẳng hạn như pháp chúng tôi tu đó, là pháp chú lăng nghiêm, pháp thủ nhãn đó. You need our protection. You don't have our protection, there's no way for you to make it. Okay. Quý vị phải cần cái sự bảo vệ của chúng tôi, không thôi quý vị tu không được đâu. Okay. That is why before you practice the Sarangama mantra or the Great Compassion mantra or the hands and eyes, you need to receive transmission. Bởi vì quý vị muốn tu cái chú lăng nghiêm, tu cái chú đại bi, chú nhất là tu cái thủ nhãn đó, quý vị phải cần được truyền, quý vị mới có quyền tu. You can pick up the materials by yourself and practice by yourself. You won't get anywhere. Plus, you could get into trouble. Nếu quý vị lượm lặt được những cái tài liệu nào hoặc là trên mạng hoặc là trong kinh điển sách vở, xong quý vị tự tu lấy, thì thường thường quý vị không đi tới đâu đâu, và quý vị nhiều khi có thể gặp nhiều cản trở lớn lao lắm, including the people receive transmission from us and then broke the rules. Ngay những người đệ tử của chúng tôi hoặc là những cái người đệ tử ngài Tiên Hóa, they receive transmission and they don't follow the rules, họ không theo những cái luật lệ quy luật của cái pháp tu hành này, của chánh pháp. There are some rules about cultivation of the proper dharma, in particular of these mantras, những cái mấy cái pháp thần chú này, or they commercialize it, they try to make money of it, hoặc họ dùng cái phương tiện để này cái này, dùng cái này để mà đi lòe với người ta để làm tiền với Phật tử. These people, they're in big trouble. Họ phiền dễ sợ lắm. I wouldn't touch them. Mấy người đó là thầy nói thầy né, thầy không dám tới luôn. Because wherever they go, trouble follows them. Bất cứ họ đi đâu, toàn là chuyện vấn đề khó khăn không. The master is in trouble and the disciples are also in big trouble. Tụi nó loạn một lũ và nó đọa một lũ đó luôn. Okay. That's why when we practice the proper dharma, we're very conservative. Thành chúng tôi tu chánh pháp thì chúng tôi rất là bảo thủ. We don't take chances. Okay. So in your case, I would follow the recording or because in particular in your case you really need some protection when you do the hands and eyes as well, okay, which you have already. Okay. Cô này tu thủ nhãn được thì cũng có được trợ duyên này, tu được. Okay. Yes.
Nhưng mà những cái lúc mà con ra ngoài ở restaurant bên ngoài ăn thì sao thầy? Nó con biết là nó có hành có tội.
When you go to the restroom?
Yeah. When you go restaurant, to thầy, not restroom.
When you go to the restroom, just go to the restroom. This is too detailed, too much information. Hỏi vậy con đi cầu tiêu sao? Nói, ủa thì cầu tiêu thì vào cầu tiêu thì làm chuyện cầu tiêu, còn hỏi gì nữa? What do you want me to tell you? I don't know what you do in the restroom. Cầu tiêu làm gì chuyện của cô sao mà hỏi thầy? Why do you ask such detailed information? This is a question. Hỏi gì mà kỹ dữ vậy? When in doubt, just recite the Buddha's name silently. Nhiều khi mà không có chắc thì niệm Phật cho nó chắc ăn hơn, đừng có tuần thần chú. Don't recite mantras in those places. Okay. In particular, in your case, I would in particular these two individuals, I would do the morning ceremony, and at night, I would also do tell them number two. Okay. The second mantra on Saturday night, they need that. I would, for the both of you, I would do for the evening. I would also do the Saturday thing that we have, where we have you do mantra number one, mantra number two, and mantra number three. Okay, I would do that as well. Okay, it would help stabilize you. Hai cái người này đặc biệt á. Cần nên làm cái pháp mà chúng ta tối thứ bảy, mật tông thứ bảy của mình tu đó đó. Actually, that's very helpful to you. Will be very helpful to you. Okay? Yeah. Okay, question here from the lady here. Yes.
Oh, I just want to clarify what you mentioned, because I also agree that I'm in a similar situation where I think I will practice twice a day. And I'm still not clear that you said don't recite mantra, but morning ceremony is Sarangama mantra, right?
Yeah.
Mantra, it's a mantra.
Right.
So what should we do in the morning? I can understand evening is reciting Buddha's name. In the morning, what do we do?
Just do the following morning ceremony. It's not the, it's not the, the same as special to just recite mantras. It's not the same. It's the morning ceremony. It's different. Okay. The specializing mantra is much more demanding. Doing so the morning ceremony is okay.
Okay, but if we follow from page one, Chongchi, and then Surangama
Until
mantra,
the end,
all
yeah.
that, yeah, that's okay.
Yeah, it's okay.
And then when we have a spare time, you can read other Amitabha Sutra and.
Yeah, it's up to you. Yeah, you can recite more if you like.
Okay, thank you. Oh, I have some. Some other question about.
Could you wait for your turn? She's
yes,
okay. Give it to her and then we pass it back to you. Thank you. Nói là, let me translate in Vietnamese. Nói là nếu mà công phu khuya thì tụng là tốt, nó khác gì với tụng thần chú, tụi nó khác nhiều chứ. Mình chỉ làm công phu khuya thôi, chứ mình phải chuyên môn tu thần chú. Thành ra cái điều kiện nó không sao hết đó. Sao?
Yeah. All right.
The morning ceremony designed for a certain purpose, the way my master designed it. So it's a pretty good thing to do. Yes.
네, 저는 스님께 본명을 받고 한국에서 온 입체입니다. 스님께 예불을 한국에서 배운 대로 아침마다 4시에 일어나서 한 2시간가량 하는데요. 제가 그걸 하지 않고 그냥 딴 예불을 거의 한 10년 가까이 아침 예불은 빼지 않고 했는데 스님 만나 뵙고 그 예불을 주신 그 책을 가지고 아침에 여기서 하는 그대로 지금 하고 있거든요. 있는데 딴 때 같으면 낮에 한 2시 되면 꼭 에너지가 필요해서 방에 가서 한 2시간 누워 자거든요. 2시간 정도.
Is it one question or 20 questions? Hỏi sau hỏi mà như một câu là 20 câu vậy.
I'm Ipche and I received my Dharma name from Master. Before I met Master, I did other morning ceremony. But after I met Master, I practiced the morning ceremony that we practiced during Master's visit in Korea. So I wake up at 4 a.m. and then do about 2 hours for morning ceremony. And at other times, I get tired around 2 p.m. I need some more energy.
예, 2시 되면 피곤해서 한 2시간씩 누워가 자는데 지금 방에 들어가 눕는 일이 없거든요. 그리고 예불은 거의 빠지지 않고 하루도 빠지지 않고 계속합니다.
So
여기
she,
오는 날까지 했습니다.
So she did continue to do the morning ceremony daily without skipping any day until the last day she arrived here. Mm-hmm. And she's no longer need to take a nap during afternoon.
Oh, wow. I should try that myself. 어. 오늘 cô nói là từ khi mà cô quy y với mình xong rồi cô học cái pháp mà công phu khuya mà đem qua bên Đại Hàn đó thì cô bắt đầu tụng công phu khuya. Thì cô để ý rằng là trước khi mà tụng công phu khuya như vậy mỗi ngày sáng 4 giờ sáng dậy tụng thì cô để ý là nếu không tụng thì 2 giờ chiều là mệt, đuối sức. Khi bắt đầu tụng công phu khuya như mình rồi thì sau thời gian thì không đuối sức nữa. See, that's why design is beautiful. The way we my master designed it is for us to have the energy to cultivate for the entire day. Ngài Thiền Quán ngài hay lắm, làm cái pháp đó là để giúp chúng tôi tu cả ngày luôn. Okay. That's why I appreciate it. And they biết cái giá trị của nó. Okay. All right. That's good. Yes, question?
Yeah, internet question.
Internet question. Can we wait? Can we wait for your turn, please? I have a question here from our lady here.
It's a very quick question. First thing is about drinking. You know, wine and other alcoholic drinks. sometimes we go out with friends and families on holidays, and everybody is drinking and toast. And so I wanted to ask, how bad is it to just have a sip to taste?
Oh, it's horrible.
Okay. Okay, second one is about...
I thought it was only a quick question.
Yeah, yeah.
It's two quick questions.
All small questions. I was always wondering, and I didn't know who to ask. Oh. Okay, second one is about sleep. We're sleeping a lot less here, a few hours less than I usually do, and I don't feel sleepy or tired at all. So how much sleep is good for us? Is it less the better, or is it 4 hours?
You sleep less, but I sleep more. How is that? There must be a balance somewhere. Câu hỏi là uống rượu sao? Uống rượu sao mà nếu uống có cái uống một tí xíu có hại không? Tại uống tí xíu có tai hại dễ sợ lắm. Nói là mình đây mình ngủ ít. Tới đi ở chùa cũng cảm thấy ngủ ít mà không sao hết á, thì mỗi ngày nên ngủ bao nhiêu. Okay, I address those two things for you. The problem is there's nothing wrong with drinking. Cái vì nếu mà uống rượu đó thì không sao hết á. Okay, it's not a big deal. I remember recently on my last trip to Korea, I went to this Michelin star hotel. I mean a restaurant, vegetarian restaurant. Anh nhớ là khi tới tới qua đại hàng chuyến đại hàng vừa qua đó, có người ta rất rất là lịch sự, ta mời chúng tôi đi ăn tiệm chay mà tiệm chay Michelin là gọi là thứ hàng nổi tiếng trên thế giới đó, mà đồ chay. The food is very good. Đồ ăn ngon dễ sợ. I'm so grateful. I heard it's very expensive too. Thì nghe nói cũng mắc tiền dễ sợ lắm. And then they gave us a special tea. Có cho uống trà đặc biệt. It says it's a jasmine tea, something like that. It's very very special. Nói cái trà này rất đặc biệt. So I couldn't wait. So I tried it. And then they told me it actually has a little bit of alcohol. Rồi xong uống xong rồi ta mới nói thầy á, thầy nói là cái trà này đặc biệt ở chỗ nó có một tí rượu ở trong á. I said no wonder it feels so good. I never felt this good for a long long time. Thầy mới nói là nhờ như vậy tôi uống này mà chưa bao giờ tôi uống cảm thấy mà sung sướng mà như từ lâu rồi. I stopped drinking for a long, long time, so I never felt that good ever until a few months ago. So personally, even I drank it, and then all my students said, "No, no, no, Master, you can't drink it." I said, "Oh, it's too late. You know, let me finish." Học trò thầy nói, "Trời thầy, cái này là rượu uống được." Thầy nói, "Thật kẹn trễ quá là thôi, kẹn uống cho nó hết, nó uống quá." I mean, this is very expensive stuff. I'm very cheap, okay? You can understand that, Sean, right? I mean, we are not supposed to wait. Where is Xin Thong? Where is Xin Thong đâu rồi? She would approve. My disciple, Xin Thong, you know her by sight because she's the one who says, "Why are you wasting water? Why are you wasting trash? Why are you wasting rice?" Cái cô Hiền Thông đi gặp ai cũng có trách móc người ta, tại sao phí nước nè, phí giấy khăn giấy nè, phí rác nè, even trash, you cannot waste trash with her. That girl is scary. Cô gặp cô là thầy sợ luôn. Okay. And that's one of the reasons why I don't do my dishes anymore. Thầy nói thầy không dám rửa chén nữa, because I know she would scold me for wasting water. Rửa chén sợ cô mắng thầy là phí nước. Anyway, so you know, I didn't want to waste, but you know, actually it affects your thinking. I noticed right away that it gets in your head. Cái rượu đó nó tới lên đầu thầy ngay lập tức, and it really affects your thinking. Okay, nó ảnh hưởng cách suy nghĩ quý vị. Your thinking changes because it gets right, the vapors, the alcohol vapors gets right up to your head. Okay, whether you're aware of it or not. Lúc uống rượu như vậy đó, cái hơi rượu á, nó bốc lên đầu quý vị á, nó ảnh hưởng cái cách suy nghĩ của quý vị. Okay, and also a lot of things that happen as well. Okay, so in general, drinking alcohol is not that good for cultivation. Thường thường uống rượu nó không tốt cho tu hành. Okay, it's okay to for business people or you know they need to entertain the clients. Như khi người ta làm việc, làm thương mại, business chạy affair, người ta phải cần uống rượu. You know? I can understand that. But it affects your thinking. Cái khổ rượu nó khiến cái đầu quý vị nó thiếu sáng suốt. Your mind becomes cloudy. Okay. So when your mind is clouded, you make the wrong decisions. Quý vị mà bị cái óc quý vị nó bị ảnh hưởng như vậy nó không tốt. Mình bắt đầu suy nghĩ sai lầm. Okay. I wouldn't recommend it. Usually people drink it to unwind. Okay, thường tôi uống rượu tại tôi muốn bớt căng thẳng tinh thần. It's better for you to meditate. Khi căng thẳng tinh thần ngồi thiền nó tốt hơn nhiều. Okay, I don't feel that you need to drink alcohol. Cá nhân thầy, I drank a few months ago. And I don't regret it. I'm glad that I didn't waste any special tea. Thầy uống rượu xong thầy cũng có tiếc vậy. I wouldn't recommend you drink alcohol. It's not necessary. Cá nhân thầy nghĩ cái vị không cần uống rượu. Okay, it's not a good thing for you. Okay. If you can avoid it. Cái vị tránh là được. But if you have a sip every now and then, I suppose there's no real harm. Okay. Thì nghĩ là nếu lâu lâu thì uống một tí thì chả có gì vấn đề nặng nề đâu. Okay. I'm very lax. You always can always compensate. Cá nhân thầy mình cái gì mình có lời có cái hại trọng. If you happen to drink alcohol, then you should compensate. You meditate a little bit longer to dissipate the effects. Đối với thầy, nếu mà uống những cái thứ rượu, những cái đồ đó thì mình thiền nhiều hơn một tí để mình gỡ lại. Okay. So as to what's the second question again?
About the sleep.
Oh, sleep. Okay. This is a common misconception about the people. Đây là về cái ngủ đó, người ta không hiểu về cái chuyện này. It's because the scientists don't really understand. Thì mấy cái người khoa học gia ta thì hiểu cái chuyện này. Okay. It is said that you need enough sleep so that your body repairs itself. Ta nói là ta biết rằng là ai cũng biết rằng mình cần ngủ để mà cơ thể mình nó tự sửa những cái tế bào nó bị hư. Okay. So what the scientists don't understand is that there's no fixed rules. Người khoa học gia không hiểu cái chuyện này là tại vì cái không có thể nào định được là cần ngủ bao nhiêu. You cannot say you need to sleep 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. That doesn't make sense. Cái thường thường mà nói mà mình ngủ 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng là nó không có lý gì hết. The way that you can gauge how much sleep you need, thường thường cái vị muốn biết cần ngủ bao nhiêu đó, it varies from day to day. Mỗi ngày nó khác nhau. Okay. Typically, when you sleep and in the morning you start having dreams. Okay, you start dreaming about this, about that. That's when you know you have enough. You have enough sleep already. Chẳng buổi sáng trước khi thức dậy, quý vị cứ tính ngủ thêm cho đủ 6 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng này nọ đó. Khi mà cơ thể quý vị nó đủ rồi đó, bắt đầu quý vị mơ. Okay? When your body has enough rest, okay, and you oversleep, you will start dreaming. Yes or no? At the temple at least. Chùa này như vậy. Quý vị có để ý thấy không? Nếu quý vị ngủ mà tu xong mà ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, mà bỗng nhiên ngủ nhiều hơn 3, ngủ 4-5 tiếng đồng hồ tại lười đó, bắt đầu 4-5 tiếng đó là còn mơ mộng không? Such say that tomorrow night you're supposed to sleep only 3 hours a night. And you decide, you know, I'm a novice, so I let me sleep 4-5 hours, okay? Mấy người mà mới tới nói thôi mới tới thì không sao, kể tôi ngủ thêm 4-5 tiếng nữa. You find out about when you sleep more than you're supposed to, you start dreaming. Like you think, you know, your mind is not at rest. Có nghĩa là khi mà quý vị mà ngủ nhiều quá đó, cái óc quý vị bắt đầu nó làm việc lại, có nghĩa là quý vị ngủ không còn lời nữa. That means that the additional sleep is not helping. It's not helping much at all. Actually, it's clouding up your mind. Thiệt ra là cái vị ngủ thêm như vậy là cái óc cái vị nó bắt đầu nó tối thêm. Yes or no? Your mind become groggy. Cái tâm cái óc cái vị nó nặng nề hơn. Yes? When you sleep too much, your mind is groggy. Ngủ nhiều quá đó, óc mình nó nặng nề đó. Yes or no? Yeah? Yeah? See, we have a specialist right here. No, it's not. You just it varies, but usually you don't need that much sleep, and you find out you oversleep, you dream, you start dreaming and thinking, okay? You lie there and you thinking and you have these dreams, okay? It doesn't help. You're no longer getting rest, okay? Thành ra cái vị ngủ nhiều quá đó, bắt đầu mộng mị, bắt đầu suy nghĩ. Okay, toàn gì chuyện gì thì không, thằng cái óc mình bắt đầu nó làm việc rồi, thằng nó ngủ thêm chả có lời gì hết đó. Okay, so that's rule number one is that it varies. You can tell, you can gauge yourself by the end of your sleep. When you start dreaming and thinking, that's when you know that you have enough get up. That's all you have to do. Thành rất là giản dị cái việc ngủ, là cảm thấy rằng á, mà bắt đầu mình mộng mị, bắt đầu mình mơ, bắt đầu mình suy nghĩ đó, ok, là đứng dậy là đủ rồi, là đủ rồi, không cần ngủ thêm nữa. And the other thing that the people out there don't understand is that even if you lack sleep, the fact when we meditate, the schedule you go through actually compensates for that. Cái chuyện khác mà người ta không hiểu, chương trình chúng tôi là cái phương pháp tu nó sống nó đặc biệt, tại vì nhiều khi thiếu ngủ một tí, nhưng đều đó, cái vị thiền cả ngày đó, thành ra nó gỡ lại. Okay. So, don't be afraid. In general, for the Chan Chi, the only thing that you need to do is follow the schedule. Don't listen to yourself. Lúc quý vị theo cái thời có biểu của Phật thất hay là thiền thất, quý vị đừng suy nghĩ quá. Don't say I'm too old and I need 5-6 hours sleep, otherwise I can't function. Đừng nói là tôi lớn tuổi rồi, là tôi phải cần ngủ 5-6 tiếng đồng hồ tôi mới làm việc được. Thành ra tôi bỏ công phu khuya, therefore I skip the morning ceremony, or I get some extra hours sleep in after lunch, hoặc là sau ăn trưa đó, ngủ đánh nhất cho nó ngon. Okay, the best time to sleep is right after lunch, a heavy lunch. Eat a lot and then sleep. It feels very good. That siesta, ngủ trưa đó, cái rất là tốt. And the only thing you need to worry about is not let those people, those specialists confuse you. They don't know what they're talking about. Our environment is totally different. Thành đừng có tin mấy người khoa học gia đó, họ nói tầm bậy. Cái chương trình, môi trường chúng ta, chương trình chúng ta nó khác. And over here in our temple, in our environment, all you need to do is single-mindedly follow the schedule. Ở đây, quý vị chỉ cần theo chương trình thôi. When it's time they get up do the morning ceremony tomorrow morning, am I? Tôi lúc mà phải thức dậy làm công vụ khuya, thức dậy, because I know you get up and you say, you know, I should get a little bit, maybe 5-10 more minutes of sleep. Tôi nghĩ thêm 50 phút. Yes or no? Every morning is like that with me. Sáng nào thầy cũng vậy hết. That's why you find me late. Thành khi nào thầy thường tới trễ. Okay? Don't listen to it. Okay? That's called obstruction. Nó làm bị cản trở. Okay? And just follow the schedule. Cứ theo chương trình thôi. Okay? But we don't force you. Chúng tôi không bắt buộc quý vị. You eventually figure it out yourself. Từ từ quý vị sẽ thấy cái đó. It's designed. This is ingenious. The program, the schedule is just ingenious. Cái chương trình nó đặc biệt dễ sợ lắm. It is a privilege, and it takes a lot of blessings to be able to participate and take full advantage of it. Anh quý vị cần rất nhiều phước, có cái phước báo rất là lớn, quý vị có thể tới tham dự được và dùng cái cơ hội đó để mà chỉ thử thôi. Just follow along. Don't think so much. Don't try to understand too much. Đừng có hiểu nhiều quá. Because you ask me, you only embarrass me because I don't understand everything myself. I just follow myself. I'm still following it. Anh cá nhân thầy cũng vậy. Thầy cố gắng làm theo thôi. It's a lot of parts. I'm still discovering. Có nhiều phần thầy vẫn chưa hiểu như thường. Okay. All right. So, all right. Any a question here? Sunim has a question here. You know, I noticed the boy is more quiet nowadays, meaning that now he has control over the pitch and the loudness of his voice. It's amazing now. Thằng con nít này bây giờ là thầy bắt đầu quan sát nó là bây giờ nó không có ồn, mỗi lần nó vào rất nó ồn dễ sợ. Before he spoke with only one pitch, one loudness level. Now he varies. When he comes near the girl that he likes, he says, hello. Okay? And then he can scream when he wants to. And then, so it's funny how to see, watch how children grow and how they evolve. And they con sát đứa con đi, thầy thú vị, dễ sợ lắm. Like I see this shaking woman here, how she evolved as well. You know, how she had to go, what she had to go through. To stop shaking, it's kind of interesting too. Giống như cô này lắc đầu đó, bỗng nhiên ngừng lại để thấy có cái quá trình cũng thấy cũng lạ lạ. So it's fascinating. Each person is different, and you learn more from everyone. We all learn more from each other. Thành ra quý vị biết không? Mình gặp chúng nha, thực sự cái pháp đại chúng nó hay lắm. Mình tự học hỏi với nhau. I learn from you, you learn from me. So don't think that I know everything. I'm learning every day from watching weirdos like you. Thành ra thầy cũng học hỏi dễ sợ. Gặp mấy người mà bà xin lỗi cô, nhưng cái việc cũng học hỏi nhiều dễ sợ lắm. Okay, yes, sorry. The question here.
In Korean temple, we recommend people to recite the Sharangama mantra and 10 small mantra. Do you think it's not a good idea?
No, it's a good thing. It's a good thing.
Okay. Only mantra. We just recommend recite only mantra.
Yeah, that's okay. That's why it's not advisable for you to recite mantras unless you have the proper conditions. It doesn't hurt to recite mantras, but you really get nowhere at all. It's not so much what you do, is what you need to do to improve. Otherwise, to me, you keep on reciting the same thing for 10 years or 20 years and you get nowhere. It would be a waste of time, to me. Okay. Chứ câu hỏi là bên đại hàng người ta khuyến khích là người ta nên tụng cái chú Lăng Nghiêm với thập chú, tiểu thập chú. Thầy nói là tụng tốt thì đâu có sao đâu, nhưng để cái khổ là tụng như vậy mà không tiến bộ thì cũng là phí thời giờ thôi. Okay. You recite the Sharangama mantra and the 10 small mantra, that's very good. It has some very, very great benefits. But it's not as balanced as benefits if you were to go through the morning ceremony we have. Ngược lại, nếu tụng cái chú Lăng Nghiêm không, cái tiểu thập chú đâu không á, thì nó lời rất là có lợi ích, nhưng đều thiệt ra nó cái lợi ích nó không lớn lao bằng khi mà quý vị bỏ thêm thì giờ nữa để mà tụng là cái công phu khuya đó. Hello, yes, it is incredible, incredibly beneficial. Hello, yes, you can have no idea how beneficial it is. Okay. All right, any other questions? I will go until you have no more questions and we end. Thầy sẽ đi, khi nào cái gì ngừng hỏi câu hỏi, mình sẽ ngừng lại. Or until 8:30. Hoặc tới 8 giờ rưỡi. Okay. Oh, internet question. So sorry, internet people. Có câu hỏi bên này.
The first question is how do we know when we are ready to practice the 42 mantra? Will the master let us know when it is the right time? If I am having an issue similar to Vicky last night, can I ask to practice number 7 mantra?
What? Oh, yes. That's typical Vicky. What happened to Vicky? That girl should be reprimanded. She should not eat.
And the second question is, is there any time limit for the morning ceremony? Let's say they wake up at 1 p.m. or limit time limit for the evening ceremony when they fly internationally?
Oh, God, where do these people come from? Oh, God. You ask a question like that, expect me to be able to give an answer? Oh my goodness. Is this for normal people? For abnormal people, we don't know what to deal with, what to do with them. Okay. Câu hỏi, cứ cho ta hỏi đủ thứ chuyện. Thứ nhất là hỏi là chừng nào mới được truyền thủ nhãn, tại sao tụng bằng tay nào mình sợ mình tụng có được không? Tầng tay số 7 rồi nó đó. We are a lot more selective about transmitting hands and eyes nowadays. Chúng tôi bây giờ thỉnh thoảng và thời tuyển chọn truyền cái pháp thủ nhãn cho người khác. Usually, we need to know you better, and it's internal training. Thường thường chúng tôi là phải cần biết cái vị cho một thời gian ấy đã, rồi xong chúng tôi mới truyền cái này. Okay, and because it's not for everyone, không phải ai cũng tu được đâu. You don't need to be greedy, không cần tham lam. Okay, when you're ready, you receive transmission. Cái vị mà lúc mà đủ điều kiện sẽ được truyền. So typically, it's only to our disciples, thường thường đệ tử chúng tôi thôi. Okay. I have made some special exceptions in the past, trong quá khứ, thì đã làm một cái vài ngoại lệ. But typically, it's only for my disciples, thường thường đệ tử của thầy thôi. Because for a real reason, because I need to train them to help propagate Mahayana. Thường thường thầy truyền đệ tử với thầy để thầy huấn luyện cho họ, thì có họ giúp thầy hoằng dương cái phương pháp môn đại thừa này. That's how I understood it. There is a reason why my master allowed me to give transmission to my students. Thầy mới hiểu như vậy, thầy hiểu tại vì thầy hiểu là Ngài Thiên Hóa cho phép thầy truyền cái pháp như vậy đó. Because what historically I wasn't allowed to receive transmission. Trước thầy không được truyền cái pháp thủ nhãn. So I told my disciples flat out, I said, I am not allowed to transmit to you. Thầy nói là thầy không có quyền cho các con. So one approach I had was to train you in samadhi power. Nên là một cách thầy làm, thầy huấn luyện định lực cho tụi nó. So I realized then one day the disciples, Master Schoenhauser, allowed to transmit them to một khi ngày nào đó, ngày Tiên Hóa đó, họ có quyền truyền cái pháp này đó. They look around, they look for when you transmit these dharmas, you always look for the proper dharma vessel. Thường thường cái vị truyền mấy cái pháp này, mấy cái người được truyền là phải tìm cái pháp khí, nghĩa là cái người có khả năng thọ những cái pháp để họ truyền lại. Chúng tôi cái pháp sẽ bị thất truyền. They have this problem. These people who transmit, who allow to transmit the dharmas, they must look for the next person to be able to practice properly. Otherwise, the dharma will be discontinued again. Okay, so it's our up to us now to make sure that it doesn't get discontinued. Okay, thành chúng tôi có trách nhiệm là không nên tìm mọi cách để không nên nó thất truyền lại nữa. Okay, and so. So I figure that they look around, they realize my disciple's samadhi level is very high, and therefore it's to their interest to transmit it to them. And thầy dự tính đó, thầy nói là thầy sẽ yêu cầu họ truyền cho đệ tử của thầy, tại họ biết họ cần những người được truyền mà có công phu cao. Okay. And to my surprise, my master allowed me to transmit it. For some reason, I don't quite understand why. Có lý do nào đó thầy không hiểu. Ngài Tịnh Hóa cho phép thầy truyền cho đệ tử của thầy. Okay. So my purpose is to train my disciples to do the Dharma propagation. Học trò thầy được truyền là tại họ giúp thầy hoằng dương cái chánh pháp đại thừa của mình. So I started by experimenting who I should be. I used transmit to everyone I observed, how they reacted, how what they did with that. Lúc đầu thầy được truyền, thầy nhắm mắt thầy truyền tất cả mọi người. Back then I have like 30, 40 people at the temples. I didn't have many choices. Hồi trước ít người, thằng cứ nhắm mắt truyền đại đi. Ai xin thầy cũng truyền cho hết đó. Okay. Xong rồi quan sát từ cái người ta ra sao. And I learned and I realized that most of them is a waste of time. Sau thầy mới hiểu mấy người đó chả có lời hết, tại người ta chỉ phí thời giờ của họ thôi. Okay. So I'm a lot more selective nowadays. So bây giờ thầy tuyển chọn kỹ hơn một tí. So I'm sorry, it's only for my disciples and the people, so I need to know you a little bit better. And then transmit to you when I feel that you are the proper Dharma vessel. Thành thường thường bây giờ thầy chỉ truyền những người thầy biết là thời gian lâu rồi. Maybe you come to the temple for 6 months or practice the Dharma for 6 months, a year. Thường thường tu pháp chúng tôi 6 tháng, 1 năm trời. And then I see how it works out. And then transmit when to the proper people. Sau khi gặp đúng người thì sẽ truyền cho người cái pháp cho người những người đó. Okay. And second question, was it again?
What's the second question? The second one is any time limit for the morning ceremony? Let's say that the people want to do.
Oh yeah, yeah. Level. The people late sleep, late risers, they get up at 1 a.m., 1 p.m., or 1 a.m. for that matter. It's designed to for the people to get up early in the morning to energize you. Cái công phu khuya là làm buổi sáng là tại vì it's by design to energize you and to purify your mind, to set your mind in a proper state of mind, in a proper state. Thành ra công phu khuya là cái dùng nó là quý vị để nó thanh tịnh hóa cái tâm quý vị và khiến cái tâm quý vị nó lắp vào một cái trạng thái rất rất là thanh tịnh. Okay, so it's that's the purpose. So if you travel and you happen to a different time zone, now you 1 p.m. in Kamchatka, and then actually it's only 3 or 4 a.m. Sure, you can do it. It's not a big deal. But once you get to the local time zone, try to do it in the local time zone, like 3 or 4 in the morning. Like early in the morning, that's better because it sets the tone for the entire day for you. And that thường thường, cái vị mà đi du lịch mà đi xa, nhiều khi cái thời nó khác. Thành ra cái vị cứ cố gắng mà thức dậy theo cái thời của họ dạng như mình qua đó ngày hôm sau là thức dậy 3-4 giờ sáng. Tiếp tục làm như vậy tại cái công phu nó cố ý để quý vị có cái sức để mà quý vị làm việc mỗi ngày và nó thanh thì hóa cái tâm của quý vị. Okay, so that's what I would do. Okay, it, does it answer his question? Second question?
Yes, Master.
Okay,
there's
okay,
another
thank you.
One.
Okay, any other questions?
There's another one, Master.
There's another one. Yes.
So when you mentioned about you have dream and after sleeping enough, so this person have a question that what if you dream or get into nightmare within an hour after falling asleep?
You start dreaming after what?
After an hour of falling asleep.
After an hour, you start dreaming? Boy, you have some real kung fu. Come, I transmit to you hands and eyes right away. You can do it every day. Cái người nói là tôi ngủ còn tiếng, bắt đầu mơ mộng mị rồi. Thầy nói cái người này có công phu, giỏi dễ sợ. Nếu như vậy tới ta truyền thủ nhãn anh, tức là miễn, ta miễn cho. I will examine him a lot of requirements like being a nice person, okay? Or even, thầy nghĩ không cần phải là có người sống đạo đức, cái người này nọ. Nhưng nếu ngủ ngày được có một tiếng là I admire these people. One hour a day, that's superman. Ngày ngủ một tiếng là quá giỏi. Yes.
Master, how does he know that it passed one hour if he's sleeping?
Ask him back. How do you know it's only one hour? Hỏi ngược lại, người ta thử làm sao biết là một tiếng đồng hồ ngủ một tiếng. In fact, you don't need 3 hours. You need less than that. During a chan chi, you typically need about an hour and a half. Trong cái thiền thất á, quý vị không cần ngủ 3 tiếng đâu, ngủ 1.5 tiếng là xong. Okay. Sometimes it's 45 minutes. Nhiều khi 45 phút à. Okay. But then you make sure you stay until 3 a.m., 2:30, because you get up too soon, you cannot sit for very long. Hằng đều ngủ thêm tí đi không sao đâu trong thiền thất, tại vì dậy sớm quá bắt đầu xếp bằng chân nó vẹo á. Okay, it's too much for your legs. Okay, so how does he know it's a 1 hour?
Master, he said that he's slept around 1 a.m. and woke up by nightmare at 2:30.
That's normal. What does he do? Is he a salesman? What does he do as a profession? He cannot be a monk. Would put too much pressure on the rest of us monks. Ông nói ông ngủ 1 giờ sáng là 2:30 ông dậy. Thầy nói ông làm cái nghề gì? Nếu đừng nói làm người nghề xuất gia, ông mà làm người xuất gia chúng tôi mất mặt dễ sợ lắm. We all need more than 1 hour and a half, okay? It's a macho thing for us. You don't understand, okay? For us, okay? The less you sleep, it's the real left-home person. Cái nghề chúng tôi ngủ càng ít đó, là càng là thứ dữ đó.
He says that he does nothing.
He does nothing? That explains that. Yeah. Ông làm gì hết là đúng rồi. We are monks, you don't realize that we work whenever we need to. We have no fixed schedule. Cái việc cuộc sống chúng tôi là không có thời có biển. We need to get the work done. We stay up until the work is done. Khi mà cần làm việc có làm vậy nào xong hết rồi mới làm thôi, chứ không có chuyện mà đi nghỉ. We don't rest. Okay, forget it. Okay, so yeah, except for the old monk. Yeah.
Con có câu hỏi là con thắc mắc lâu rồi, sẵn bữa nay hỏi thầy luôn là cách đây 3 năm hay như đó. Thì con nhập định khoảng 3 ngày đầu thì con cũng biết có nhớ có ngủ hay không, không nhớ, nhưng mà Trong khi ngồi đó con nghe theo cái để trống cái đào đó, con nghe theo cái chú Đại Bi của Thượng Niên Quá tụng. Thì sau đó con nhập định khoảng 12 tiếng. Thức dậy thì người nó nhẹ mà nó không đói, không khát nước, mà 10 ngày liên tục không ngủ, không khát nước, không đói. Thì con có cảm giác là con ngồi luôn một tháng. Thì mấy người này ra nói thầy kêu đi ra, thì con ra chứ thật sự nó không đói, không khát, không buồn ngủ gì, cái gì làm mình như vậy. Mà người nó nhẹ lắm, không mỏi, không có tê chỗ nào hết.
Thành câu hỏi là gì?
Câu hỏi là cái gì làm cho mình không mỏi, không mệt, không đói, không khát, không buồn ngủ.
He says he when doing chanchi he sat for 3 days and listened to Master Shenhua's, followed Master Shenhua's great compassion mantra recitation. He entered samadhi for about 12 hours. In full lotus the whole time. And then he entered samadhi for 12 hours. And then he came out, and then for 10 days he didn't need to sleep, he didn't need to eat, didn't need to drink. A little bit of water, that's all. I don't recommend it. Boys and girls, do not do this at home. Okay, this is for professionals only. Nghe cái này quý vị đừng ở nhà, đừng có bắt chước. Okay, là ông này ông nhập định 12 tiếng xong rồi. Xong rồi 10 ngày không ăn, uống tí xíu nước thôi, không ăn, không ngủ gì. Okay, it's a natural state. Okay. Each person is different. There's no fixed rules. Okay. The next time will be different. Lần sau mỗi người trường hợp nó mỗi khác, mỗi lần làm nó mỗi khác, cái duyên nó mỗi khác. Thành lần sau nó sẽ khác nữa. Don't be attached to it. No, chẳng nhầm gì hết. Okay. The main thing is to make progress. Quan trọng là phải tiến bộ thôi chứ còn. You can enter samadhi, when you enter samadhi, and then what? Nhập định nó làm gì nữa? Okay. Our training is to increase samadhi, not just enter samadhi. Phương pháp chúng ta tu là không phải chỉ nhập định không, phải tăng trưởng định lực. All right, it's not something you want to discuss in public anyway, because if people will hear and they say, "Oh, I can do it too," and so forth, it's not for everyone. Cái trường hợp này nó không phải mọi người làm được đâu. Okay. It's a lot of factors. You got help from Master Shenhua, cái này được ngài Tiếng Hóa ngài trợ lực cho. Got help from a great compassion mantra, được trợ lực bởi cái chú Đại Bi. You know. And so a lot of things. And you have the proper environment, cái môi trường nó đúng nữa. Okay. Had you stay the whole thing, you probably have to cut your legs off. Nếu ngồi lâu quá, chắc là cái chân nó vèo luôn nữa. Okay. You may not feel any pain, but the blood, you know, the physically, you is not good. So even though you don't feel any pain, but physically, your legs are not functioning properly. So, for example, it took him 3 days before he can walk again. And mặc dù là cảm thấy đau đớn không có gì hết á, nhưng đều thiệt ra là cái máu nó không lưu thông cái chân đó, thành ra cái vì lộn xộn cái thì chân nó bị vẹo luôn nữa, bị lòi luôn nữa. Thành ra như ông thầy nó cũng nói đó, sau khi mà xả ra biểu đã bắt xả ra rồi đó, phải tốn 3 ngày mới là bắt đầu đi lại được. Okay. Oh, there is Xian Tong right there. The temple regulator. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. If not, we end here tonight. Thank you, everyone. Không ai thắc mắc nữa thì mình ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị. Okay. Thank you. Good night.